Xin chào mọi người, chào mừng các bạn trở lại với lại podcast của Hưng Đen. Đã rất lâu rồi mình không làm podcast đúng không? Thì thực ra thì mình cũng rất muốn làm, nhưng mà thực sự thì trong giai đoạn qua thì có khá là nhiều thứ mình khiến cho mình bận rộn. Thực sự nói thú thật với mọi người là khi mà dịch bệnh đến thì chúng ta có nhiều việc để làm hơn. Thực sự đối với những người khác mình không biết, nhưng mà đối với mình thì là như vậy. Có nghĩa là tất cả những cái chuyện cũ, những cái câu chuyện, những cái quy trình cũ, những con người cũ, rất là nhiều cái nó không còn phù hợp với lại giai đoạn hiện tại nữa. Cho nên là mình khá là bận, thực sự khá là bận. Hôm nay mình làm một podcast. Thực ra thì chủ yếu là để tâm sự thôi. Nhưng mà mình nghĩ là dù podcast gì thì cũng nên có một cái chủ đề cho nó... chúng ta nói gọi là chúng ta tập trung vào, đúng không? Hôm nay mình muốn chia sẻ về một chủ đề mà mình nghĩ là khá thú vị, đó là sự hài hước. Có nghĩa là làm thế nào để mà chúng ta gọi là trở thành một người hài hước, hoặc là làm như thế nào để chúng ta trở nên hài hước hơn, đúng không? Có rất là nhiều người, họ chỉ cần viết một cái status, họ chỉ cần đăng một tấm hình, họ chỉ cần nói một câu nói, chúng ta luôn luôn cảm thấy là rất là buồn cười, đúng không? Nhưng mà có một số người thì họ làm hoài nhưng mà không được. Đó, và mình nghĩ là hài hước là một gọi là tính cách, và cũng là một tài năng. Mọi người công nhận không? Dù sao chúng ta nói chuyện với một người hài hước, chúng ta cũng sẽ vui vẻ hơn. Chúng ta nói chuyện với một người hài hước, chúng ta cũng cảm thấy là dễ tiếp thu, dễ tiếp nhận hơn, đúng không? Và chúng ta ở chung hoặc là chúng ta nói chuyện với một người hài hước thì dù sao là cái cuộc sống của chúng ta nó cũng thoải mái hơn, đúng không? Và theo mình thì một người hài hước lúc nào cũng dễ thành công hơn trong cuộc sống, ngay cả trong những mối hệ với những người so với những người khác, đúng không? Thì chúng ta hãy nói với nhau về câu chuyện về hài hước đi. Tại sao có những người post những cái bài viết, post những cái status, chúng ta cảm thấy là tại sao họ lại nhạt như vậy, đúng không? Rồi, thậm chí là chính bản thân chúng ta, có rất là nhiều người mình biết, các bạn rất là ngại đăng bài. Các bạn, thứ nhất là các bạn sợ người khác biết về mình, đúng không? Chúng ta luôn có một cái nỗi sợ về cái chuyện mà người ta biết quá nhiều về mình. Chúng ta luôn có một cái cảm giác bất an đối với cái xã hội này, đối với những người xung quanh. Cảm giác giống như là khi mà một người nào đó người ta biết quá rõ về mình thì nó không tốt, đúng không? Cho nên là đó là chuyện đầu tiên. Chuyện thứ hai là chúng ta viết ra, nhưng mà chúng ta thường chúng ta có rất là nhiều người các bạn viết không tốt. Thậm chí là có rất nhiều người chúng ta đăng những cái thông tin, đăng tải những cái thông tin mà nó các bạn cảm thấy hay, các bạn cảm thấy vui, nhưng mà thực ra thì cuối cùng người ta chả những người xung quanh người ta không thấy vui như vậy, đúng không? Trước đây có một bạn bảo mình là hài hước là một sự thông minh. Đó, hài hước là một biểu hiện của sự thông minh. Theo mình thì bên cạnh thông minh nó còn cái sự tinh tế nữa. Tinh tế ở đây nghĩa là sao? Tinh tế ở đây nghĩa là chúng ta để ý, chúng ta quan tâm từng chi tiết nhỏ để chúng ta tạo lên một cái sự hài hước trong một cái bài viết, trong một bài nói chuyện, trong một cái bài chia sẻ, kiểu vậy. Tại vì sao ạ? Mình nói ví dụ đi. Có rất là nhiều cái short, cái câu đùa của nước Mỹ, đúng không? Ngày xưa thì khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta xem những cái bộ truyện hài hước của Mỹ. Chúng ta xem Việt Donald, chúng ta xem Mickey này nọ. Thực ra có những cái short ở trong đấy, hoặc là chú Thồng kiểu vậy. Có rất là nhiều cái short mà chúng ta không cảm được. Có nghĩa là chúng ta đọc chúng ta không thấy vui, chúng ta đọc chúng ta cảm thấy là không hay. Là vì sao ạ? Là vì văn hóa khác nhau. Văn hóa khác nhau ở đây nghĩa là sao? Văn hóa nó sẽ có thể là khác nhau giữa quốc gia này và quốc gia khác, khác nhau giữa tầng lớp này và tầng lớp khác, khác nhau giữa đối tượng này và đối tượng khác, đúng không? Cho nên là đầu tiên chúng ta phải xác định là cái người mà đọc những cái bài viết của chúng ta, cái người mà chúng ta present, nghĩa là chúng ta thuyết trình đến là đối tượng nào, đúng không? Họ nằm trong cái vùng văn hóa nào, họ hiểu về cái gì. Chúng ta nói ví dụ như là một một cái page hay đăng tải những cái câu jokes, những câu đùa của Gen Z, ví dụ như là page cuộc sống Gen Z đi. Người ta hay đăng đùa những cái câu giống như là deadline, những câu giống như là khách hàng yêu cầu, giống như là khách hàng duyệt lại cái brief ban đầu, mặc dù là họ đã thay đổi 47-49 cái brief khác nhau. Thì nếu như người đọc, người nghe không phải là người nằm trong lĩnh vực quảng cáo, đúng không? Người ta không hiểu được, đúng không? Ví dụ như là bạn là một người bán hàng, bạn là một người đi học, bạn đang là một người học sinh đi, hay là bạn đang là một sinh viên đi, bạn thực sự bạn không hiểu là những cái đó thì nó có gì vui, đúng không? Hoặc là ví dụ như một cái áo mà ngày xưa mình làm và khá là nổi tiếng ở Việt Nam này, áo tên là Không Được Đánh Khách Hàng, đúng không? Có là một lúc nào đấy có thể là bạn đã từng nhìn thấy. Thì nếu như các bạn không làm trong ngành dịch vụ, nếu như các bạn không làm trong ngành gọi là giống như là chăm sóc khách hàng, đúng không? Nếu như các bạn chưa thực sự đi làm, hoặc là các bạn làm việc trong văn phòng, làm việc online, làm việc marketing này nọ, thì có thể là các bạn sẽ không hiểu được. Nhưng mà đối với những người mà họ đi làm sale, họ làm công tác phục vụ kiểu vậy, thì họ rất là vui trong cái talk đấy. Mọi người hiểu ý mình không? Có nghĩa là mỗi một cái đối tượng khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái talk khác nhau, những cái đồ vui khác nhau. Ví dụ như là chúng ta, ví dụ bản thân mình đi, không phải là một người thích K-pop, đúng không? Mình không biết nhóm nhạc nào và nhóm nhạc nào, mình không biết là ca sĩ nào với ca sĩ nào. Cho nên nếu như có những cái câu đùa, những cái talk nằm ở trong cái lĩnh vực của K-pop thì thực sự bản thân mình không cảm được. Nhưng mà các bạn, nếu như các bạn là những người đam mê về K-pop, các bạn sẽ cảm thấy rất là mắc cười, đúng không? Cảm thấy rất là mắc cười. Ví dụ như là một idol này của các bạn đăng cái hình trạng thái gì đấy, hoặc là lỡ quên một cái gì đấy, whatever, thì những cái đấy thì nó sẽ gắn liền với các bạn. Cho nên là các bạn sẽ cảm thấy một cái điều, một cái sự hài hước, hoặc là một cái sự kết nối với bản thân mình ở trong cái talk đấy, tức là cái câu đùa đấy, đúng không? Cho nên theo mình, việc đầu tiên là phải xác định được văn hóa. Văn hóa của những người đọc trên đen nó sẽ khác văn hóa của những người đọc trên Facebook cá nhân của mình, cũng sẽ khác với những người đọc trên trang Tôi Là Người Sài Gòn, đó là một cái business của mình, cũng khác những người đọc trên Twitter, đó là một cái business của mình. Thì nếu chúng ta xác định được chuyện đấy, thì chúng ta biết là những thứ chúng ta đăng lên Facebook ấy, có những thứ mà nó không tạo nên nụ cười cho những người xung quanh, là vì đơn giản đó là một cái short mà bạn cảm thấy vui, nhưng những người ở trên Facebook của bạn không phải là những người trong lĩnh vực đấy, đúng không? Ví dụ như bạn làm trong một cái nghề ngành rất là đặc thù, ví dụ như là logistics đi, rồi bạn đăng một cái short về logistics, thì thực sự bạn bè của bạn hầu hết họ làm bất động sản, họ làm ngân hàng, họ làm những nghề khác, thì có thể họ đọc và họ không hiểu gì hết, đúng không? Hoặc là đối với những người mà trong những người mà thích phim Marvel, thích phim DC, chúng ta đăng những cái short liên quan tới những siêu anh hùng trong đấy, thì thực sự những người mà không theo dõi, không biết về cái thế giới vũ trụ đó, thì thực sự các bạn sẽ rất là khó để các bạn hiểu được là cái short này có gì vui, hiểu ý mình không? Cho nên là đầu tiên thì các bạn phải xác định được, là theo mình là các bạn phải xác định được là thực sự cái đối tượng người đọc cái bài viết này, họ có nằm ở trong cái văn hóa đó hay không, đúng không? Họ có cảm nhận được cái điều này hay không? Tuy nhiên thì sẽ có một số cái talk nó mang tính gọi là, mình hay gọi là dominate trend, có nghĩa là những cái trend thống trị. Thì ví dụ như là khi mà đội tuyển Việt Nam vô địch đi, đúng không? Thì những cái talk liên quan tới bóng đá, liên quan tới đội tuyển, liên quan tới những cầu thủ, liên quan tới ông Park chẳng hạn, thì lúc nào người ta cũng cảm thấy vui hết, tại vì cái đó là văn hóa bao trùm toàn Việt Nam rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ có những cái mà chúng ta phải để ý như vậy. Thì đầu tiên là chúng ta phải để ý tới văn hóa. Thứ hai là chúng ta phải để ý tới câu từ. Câu từ có một cái sức mạnh rất là ghê gớm, đúng không? Đôi khi chúng ta viết những cái châm biếm, những cái câu nói nó bộc trực đồ này nọ, thì có thể là nó không khiến người ta cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hay ho. Nhưng mà đôi khi chúng ta viết những cái gì đó nó mang tính gọi là hơi gọi là hơi đả kích một tí, đúng không? Hoặc là hơi hơi làm quá lên một tí, hơi trò đùa một tí, Đấy, ví dụ như là mình hay hay lên Facebook mình nói là hôm nay thì chàng trai 20 tuổi đó, đã lần đầu đi chích vaccine đấy, kiểu kiểu vậy. Thì khi mà mình nói như vậy thì thực ra cái điều mà khiến cho mọi người mắc cười nó là chuyện 20 tuổi, đúng không? Mặc dù năm nào mình nói mình 20 tuổi hết đấy, thì khiến cho mọi người cảm thấy mắc cười ở trong cái sự làm quá lên về một cái gì đấy, đúng không? Thì khi đó đó là một cái mà mọi người có thể để ý, một cái tip, đó là khi mà chúng ta thường chúng ta kiểu tại vì nếu như mọi người hình dung vậy này, thực ra cái sự buồn cười hoặc là cái sự mà vui vẻ nó là một cảm xúc bất thường, hiểu ý mình không? Chúng ta có hai loại cảm xúc, một là bình thường, hai là bất thường. Đối với những cảm xúc bình thường là khi chúng ta đọc những cái tin bình thường, khi chúng ta thấy những cái thứ, mọi thứ vẫn diễn ra, anh A, anh B, anh C gì đó, mỗi sáng đi làm xong chiều 5 giờ chiều đi về ăn cơm với gia đình, sau đó anh coi tivi và anh đi ngủ, đó là những chuyện rất là bình thường, đúng không? Nhưng mà đối với những thứ bất thường có thể là khiến cho cảm xúc của chúng ta nó dâng trào lên, có thể là tức giận, có thể là khó chịu, có thể là buồn bực, có thể là vui vẻ, đúng không? Thì hãy tập trung vào những cái thứ gì đó nó hơi khác thường một tí, người hiểu ý mình không? Cho nên có rất là nhiều người mà chúng ta hay copy những cái bài viết trên mạng ấy. Ví dụ là 12 điều người trẻ nên cần làm, đúng không? Rồi 10 điều chuyên gia tài chính khuyên các bạn, các kiểu. Những cái đó thực sự nó là tầm thường chứ nó không còn là bình thường nữa. Tại vì sao ạ? Tại vì đó là những cái điều mà sáo rỗng mà ai nhìn cũng thấy hết. Và xã hội bây giờ thì người ta, cái văn hóa hiện tại thì người ta đã chán với cái chuyện đó rồi. Kể cả người ta share bài của bạn ấy, thì người ta share về cái nội dung đấy, người ta cảm thấy là share cái này về giống như là tỏ vẻ chúng ta là người có ăn có học thôi, chứ còn thực sự họ có coi trọng bạn hay không thì họ cũng biết đâu, đó đâu phải là content bạn viết đâu, đúng không? Đâu phải là bài bạn viết đâu. Thì mọi người cũng phải rất lưu ý ha, cái sự bất thường ở đây nó không phải là chuyện xấu nha mọi người. Cái sự bất thường ở đây nó nên là một cái gì đấy nó chúng ta hơi lộng ngôn, tức là hơi hơi nói trào phúng một tí cho nó vui vẻ, đúng không? Tạo nên sự vui vẻ dựa trên giọng điệu đấy. Thì để mình xem có một cái ví dụ nào không. Ví dụ như là gần đây thì mình đăng ở trên Ưng Đang một cái bài post, đó là đừng ăn chè đậu đỏ nữa đó. Vì sao ạ? Vì nó gắn liền với cái văn hóa, đúng không? Văn hóa mọi người, những người trẻ đọc Ưng Đang, những người đều biết là ăn chè đậu đỏ thì vào ngày thất tịch thì dễ có bồ, đúng không? Đó là một cái truyền thuyết. Thì mình biết là mọi người biết cái phát đấy, hoặc là biết cái không phải là cái phát mà gọi là biết cái thông tin đấy, đúng không? Thì mình dùng cái thông tin đó để mình lật qua và mình nói là các bạn thôi không nên ăn chè đậu đỏ nữa, vì mình đã thử nhiều năm rồi, đúng không? Thì cái điều gây buồn cười ở đây có nghĩa là cái câu chuyện mà mình đã thử nhiều năm rồi nó là một câu châm biếm về chính bản thân mình, đúng không? Và khiến cho mọi người nhìn vào người ta sẽ bất cười. Vì sao? Thứ nhất là gắn liền với văn hóa, và thứ hai là nó là một cái gì đó nó bất bình thường đấy. Tại vì một người bình thường thì giống như là hôm nay ăn chè đậu đỏ rồi mong là sau này có người yêu nha, kiểu kiểu vậy. Thực ra thì cái đó nó cũng hơi bất thường nha, chứ không phải gì. Vì sao ạ? Vì khi mà mọi người đăng chè đậu đỏ lên trên Facebook cá nhân của bạn á, chắc chắn các bạn sẽ gây buồn cười. Vì sao? Vì người ta sẽ cười vào cái sự FA của chúng ta, đúng không? Có nghĩa là nó cái bình thường của một người á, là ok, họ sẽ có một mối quan hệ relationship đó, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đăng mà chúng ta nói thêm những cái câu mà rất là cảm thán, kiểu như là đã ăn liên tục 3-4 năm nhưng mà vẫn chưa thấy gì đó, chỉ thấy ngon, kiểu kiểu vậy, thì nó sẽ gây một sự buồn cười đấy. Thì đó là điều thứ hai, đúng không? Điều thứ nhất và điều thứ hai là, thứ nhất là văn hóa, thứ hai là những cái ngôn từ, những cái gì đó nó khiến cho mọi thứ nó hơi quá một tí, đúng không? Thì đó, thì theo mình là hai cái đó là hai cái rất là cần lưu ý. Điều thứ ba để mình nghĩ thử xem là mình có cái gì để chia sẻ cho mọi người được không? Thực sự nha, là để một người mà chúng ta nói ra một cái điều gì đấy mà khiến cho những người khác, người ta hay phải phải hay cười và thả ha, thì nó cần sự đầu tư rất nhiều về sự sáng tạo. Người đồng ý không? Tức là những cái creative, sáng tạo nó ở đây không có nghĩa là chúng ta tạo ra một cái gì đó rất là kinh khủng, mà chúng ta sẽ sáng tạo ở đây là chúng ta sử dụng những thứ đang có sẵn và chúng ta viết nó lại, hoặc là chúng ta sử dụng những cái yếu tố hiện tại đang có và chúng ta sử dụng nó một cách gọi là người ta không ngờ đến, đúng không? Chúng ta nói ví dụ như là có một cái bạn mà khoảng cấp 2 đi, xong rồi viết ra được một cái phần mềm, gọi là phần mềm qua camera thì có thể là giúp cho giáo viên có thể là chống được gian lận thi cử đó. Thì cái điều buồn, đó là một cái điều bình thường đúng không? Hoặc là đó là điều mà đáng khen. Nhưng mà khi một người mà có khiếu hài hước hoặc là có óc sáng tạo đúng không, người ta đọc những cái đấy thì người ta sẽ có một cái rất là hay, đáng và là cái mình nghĩ ra nha, đây là cái mà dân mạng thì mình hay nói là dân gian xuất hiện cao thủ đúng không, thì người ta comment một cái câu rất là hay, đó là đúng là cái đồ có tài mà không có đức đấy. Có nghĩa là cũng là một cái câu chuyện đấy, nhưng mà người ta lái của một cái cách khác, đúng không? Rồi, ok, anh này đúng là có tài năm 2 mà như vậy, nhưng mà không có đức có nghĩa là giống như là bạn này thì hơi chơi xấu với lại bạn bè và hàng triệu học sinh khác, đúng không? Kiểu vậy. Đó chỉ là một câu nói đùa, nó không phải là một cái gì đấy châm biếm cái bạn học sinh đấy, đúng không? Nhưng mà đó nó thực sự gây những cái yếu tố buồn cười. Đó, hoặc là dạo gần đây thì scandal của Zack chẳng hạn. Thì người ta bắt đầu người ta chế lại đấy. Hoặc là ví dụ như những cái chế giữa Zack và Direct chẳng hạn, kiểu vậy. Thì nó cũng có thể gây nên một chút sự buồn cười đối với những người mà quan tâm tới những cái sự kiện về scandal như vậy, đúng không? Thì suy cho cùng, để các bạn có thể trở thành một người hài hước, mình nghĩ sự tinh tế luôn là sự hàng đầu. Sự tinh tế ở đây là chúng ta lưu ý rất nhiều. Chúng ta lưu ý những cái content đã xuất hiện ở trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta lưu ý những cái thứ chúng ta đọc, đúng không? Chúng ta sử dụng nó là chất liệu. Mình cũng chia sẻ luôn ha, là nếu như các bạn thiếu vốn sống, các bạn thiếu trải nghiệm, các bạn không đi đó đi đây, không coi phim này phim nọ, không đọc sách này sách kia, thì các bạn sẽ rất là khó để trở thành một người hài hước. Tất cả những thứ các bạn làm đa phần là đi copy trên mạng về. Còn để những người mà thực sự họ trở nên hài hước ấy, họ phải có đủ chất liệu mọi người. Chất liệu ở đây là có nghĩa là chúng ta muốn nói ra một câu chuyện đúng không, thì chúng ta phải có câu chuyện chứ. Có nghĩa là chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải nghe, chúng ta phải đọc, chúng ta phải đi đó đi đây, đúng không? Thì nếu như các bạn chỉ ngồi nhà mà trở thành hài hước thì mình nghĩ là rất khó, hầu như là không thể, đúng không? Thì mình hy vọng là các bạn cũng hiểu là ok, nếu ví dụ như mà bây giờ chúng ta muốn trở thành một người hài hước thì chúng ta giống như là một bộ phim vậy đó, đúng không? Để quay được một bộ phim thì chúng ta phải có được kịch bản, đúng không? Chúng ta chưa nói phim hay phim dở, chúng ta chưa nói là cái chúng ta viết ra liệu có mang lại sự hài hước cho người xem hay không, nhưng mà ít nhất thì chúng ta phải có những cái chất liệu, đúng không? Thì theo mình đó là những cái mà để chúng ta có thể là bắt đầu để chúng ta suy nghĩ về cái chuyện mà chúng ta trở nên hài hước hơn một tí. Và cuối cùng thì mình nghĩ là dù muốn hay không thì rèn luyện là thứ không thể thiếu, đúng không? Chúng ta luôn luôn phải viết. Thực ra thì mình đã từng viết rất là nhiều status mà mình phải xóa đi hoặc là mình ẩn đi, tại vì nó không đạt được hiệu quả như mình muốn. Nhưng mà qua những status đó, mình định hình rất là rõ những người ở trên Facebook của mình, những người ở trên fanpage của mình đang các bạn thích cái gì, đúng không? Tất nhiên có những cái status mình ít người like mà mình kệ, thích đợi, đúng không? Có thể phục vụ số ít cũng không phải là vấn đề. Nhưng mà thực sự các bạn có thể nhìn thấy là hầu hết, đúng không? Hầu hết mình biết là các bạn muốn đọc cái gì. Đấy, thì cái đó là các bạn cũng suy nghĩ ha. Thì finally, cuối cùng thì mình nghĩ là những cái shop mà những cái buồn cười mà đắt giá nhất ấy, nó nên xuất phát từ bản thân các bạn. Có nghĩa là từ những câu chuyện chung quanh, những cái trải nghiệm của các bạn. Ví dụ như là các bạn người đi đóng phim đi, hoặc là các bạn là người đi ca hát đi, các bạn viết những cái nó accident hoặc là những cái gì đó nó vui vui nó xảy ra trong cái quá trình mà chúng ta hoạt động, thì mình nghĩ là nó sẽ có sự connect hơn giữa cái sự buồn cười người đọc và chính các bạn luôn, và nó sẽ tạo nên một cái branding khá là tốt, đúng không? Hầu như những cái job mà mình viết, mình kể thì hầu như là những cái mà mình, nó giống như là những cái nó nằm trong cuộc sống của mình ấy. Đấy, ví dụ như là mình có thể kể các bạn nghe một cái job khá là thú vị, đó là những ngày qua thì có bạn học viên nói với mình là cả nhà em ngày nào cũng mở coi livestream anh chia sẻ về chứng khoán đấy, trong đó có cả bố chồng này, mẹ chồng này, đó chồng này, em chồng này, đó chị gái rồi các kiểu gì đấy. Thì nó là một cái rất là vui, nó là một cái show mà mình đăng lên Facebook và được rất là hưởng ứng, có nghĩa là nó đến xuất phát từ cái công việc hiện tại mình đang làm, đúng không? Và nó có những cái thành tố. Chúng ta luôn luôn nghĩ là những người mà theo dõi livestream thì đa những nhất là những người mà hay hay xem về chứng khoán, đúng không? Thì nó là những người trẻ, những người đó, mà đây là những người lớn, và cộng với câu chuyện mà bố chồng mẹ chồng đó thì nghe rất là thú vị, đúng không? Thì cái shop đó rất là đắt giá, đúng không? Nhưng mà nó xuất phát từ chính câu chuyện của mình thì nó sẽ càng đắt hơn, đúng không ạ? Thì đó là lý do mà rất là nhiều hiện nay mình thấy có một cái phong trào là stand up comedy, đúng không? Thì đó là lý do mà những cái câu chuyện mà thực sự nó đi vào lòng người á, nó nên là những câu chuyện chúng ta đã từng trải qua, chúng ta lấy đó ra chúng ta xào nấu thì thấy mình là nó hay hơn, và nó mặc dù nó buồn cười, nhưng mà bên cạnh buồn cười nó có thể là cho người ta thấy được cái góc nhìn, cho người ta thấy được cái cuộc sống của mình, nó mình đang kiểu giống như là khiêu vũ, giống như là trêu đùa nó, hơn là mình đang kiểu đau khổ ở trong đấy. Mọi người hiểu ý mình không? Và đó là một cách để làm branding rất là tốt, theo mình là vậy. Anyway, tuần sau thì mình khá là bận, thực sự rất là bận. Giai đoạn này lao động rất là kinh khủng. Cho nên mình không dám dám hứa là sẽ ra những podcast gì. Và nếu như được thì dạo đây thì đầu óc mình nó cũng hơi 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 quá nhiều, cho nên là bị overload rất nhiều. Cho nên nếu ví dụ các bạn có những chủ đề gì muốn mình chia sẻ thì các bạn nhớ gửi email về undanvn@gmail.com hoặc là fanpage undan để chúng ta cùng trao đổi những chủ đề nhé. Hy vọng là những cái điều mình chia sẻ nó có thể giúp ích cho các bạn một phần nào. Và thực sự nói thật là rất là nhiều người đôi khi nha có những cái mà chúng ta không để ý, nhưng mà nó mang lại rất là nhiều lợi ích cho bản thân họ trong cuộc sống và sự nghiệp luôn. Có chẳng hạn như cái sự hài hước, đúng không? Dù sao thì chúng ta đi với một người hài hước, chúng ta luôn luôn cảm thấy là an tâm hơn, vui vẻ hơn, bớt áp lực hơn, đúng không? Cuộc sống này nó quá nhiều áp lực, thì khi mà xã hội càng ngày càng càng phát triển, con người ta càng ngày càng gọi là càng xôi thịt hơn, đúng không? Thì những người mang lại tiếng cười lại là những người càng ngày đắt giá hơn, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng là chúng ta còn gặp nhau trong những cái podcast tiếp theo nhé.